5 tuổi, 10 tuổi, quý vị có kiến thức không? Có không? Mà lúc đó có mình không? 5, 10 tuổi mình cũng vẫn hiển nhiên là có, nhưng mà đâu có kiến thức. Nhưng mà mình tới trường, mình học, rồi thầy cô mới nhồi cho mình những cái hiểu biết, những kiến thức đó. Thì những hiểu biết, những kiến thức đó trải qua thời gian, mình được lượm lặt nhiều, sâu kết lại, thì gọi đó là kiến thức của mình. Cái thực tình, cái đó là cái do bên ngoài đem đến, do sự lượm lặt thu nhặt được, chứ đâu phải là thiệt của mình, phải không? Bởi vậy cho nên muốn trở lại cái chân thật của mình á, thì những kiến thức đó là cái bên ngoài, cái mới lượm được. Bởi là cái bên ngoài, cái mới lượm được, cho nên không phải là cái thiệt. Vì vậy mà với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thấy nó giống như là có mắt mình, khi mình dụi nó chó, nó mờ, mình nhìn ra ngoài trời nắng là thấy sao? Thấy có lốm đốm ngoài trời đó, phải không? Thì những cái lốm đốm ngoài trời đó, thịt nó có hay không? Nó đâu có, tại có mắt mình dụi, chó nó thấy như vậy. À, như vậy thì cái kiến thức mà mình gọi mình có đó, đó nó giống như những cái hoa đốm lăng xăng mà hư không, nó không có thiệt, do có mắt mờ hoặc thì do cái mắt mình nó chó mà nó thấy thôi, chứ nó không phải là lẽ thiệt. Bởi vậy cho nên nói rằng như mà dụi mắt thấy quá, mà khi cái những cái con mắt của mình nó lần lần nó hết chó hết mà nhìn ra ngoài hư không sẽ sao? Hết thấy qua đớn, phải không? Bởi vậy cho nên khi mà mình hết cái dụi mắt rồi thì qua đớn cũng theo đó mà hết. Mà qua đớn nó không còn thì lúc đó con mắt mình sao? Con mắt mình nó hoàn toàn sáng, cho nên nó rỡ ràng, thường tự tại. Con mắt mình nó trở lại là sáng, là bình thường. Nó không còn có thấy qua đớn lăng xăng nữa. Thì như vậy để biết ý, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói rằng kiến giải giống như là qua đớn khi con mắt mình bị dụi, chứ nó không phải thiệt. Mà nếu lấy cái đó để trình nhau á, thì sao? Đó là trình những cái đồ chơi vô nghĩa. Khi nào những cái kiến giải đó hết rồi á, thì mới trở về cái chân thật của chính mình. Giống cũng như khi mà con mắt mình nó không còn bị chó nữa, thì lúc đó nó không còn thấy qua đốt ở ngoài, mà chính lúc đó là lúc nó thực là sáng sủa, thực là lúc nó bình thường. À, thì khi mà ông nói như vậy thì vua Trần Thánh Tông liền đảo ngược lại, nói rằng ban đầu minh minh thường tự tại, tức là nó rõ ràng thường tự tại. Con mắt chúng ta khi chưa dụi thì nó sao? Nó sáng hay nó tối? Nó là sáng. Nhưng mà rồi khi chúng ta dụi nó thì liền thấy qua đốn. Cho nên con mắt trước nó là sáng, bởi dụi cho nên nó mới thấy qua đốn. Mà khi thấy qua đốm mình biết qua đốm đó là cái giả do con mắt mình nó chó mà thấy, thì cái qua đốm chút nó sẽ hết, phải không? Con mắt nếu qua đốm hết thì con mắt mình sao? Nó trở lại như xưa. À, thì bảo vệ cho nên tất cả chúng ta tu là gì? Là chặn đứng hay là dừng lại những cái lăng xăng lộn xộn của cái nghĩ suy và cái hiểu biết của chúng ta đó, để cho nó dừng lại, thì cái chân thật sáng suốt mà nhà Phật gọi là cái tánh giác của mình đó, nó liền hiện ra. Giống cũng như là con mắt mình trước nó đã sáng do dụi cho nên mình thấy qua đốm, khi mình dừng dụi lại, qua đốm nó hết rồi thì con mắt sáng trở lại. Đó là hai vị trong cái cuộc sống bình thường mà thấy được cái đạo lý như vậy. À, đối đáp với nhau như vậy thì quý vị mới thấy một ông là vua, một ông là quan mà hiểu biết đạo Phật như vậy. À, bây giờ tới cái lúc mà sắp chết thì ra sao? Bình thường lý luận với nhau như vậy, khi sắp chết có được tự tại hay không? Mình bây giờ nhiều khi sống là lý luận hay lắm, phải không? Nói chuyện trên trời trên mây, nhưng mà tới chừng gần chết thì lo thở dài dài, không còn có tỉnh táo chút nào hết, thì cái đó là cái dở. Cho nên ở đây khi mà vua Trần Thánh Tông ông bệnh nặng. Bệnh nặng là Tuệ Tôn Thượng Sĩ hay mới gửi thơ tới hỏi thăm, hỏi thăm bệnh tình thế nào, thì ông trả lời bằng hai câu thơ, đó là viêm viêm thử khí hạng thông thông thân, vị tần uyển ngã nương sanh khố, tức là chúng tôi dịch hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chưa từng chiếc khố mẹ xanh chưa từng ướt, hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ xanh chưa từng ướt. Tại sao mà hừng hực toát mồ hôi mà chiếc khố của mẹ không ướt? Thì thường thường là chúng ta nếu đổ mồ hôi thì cái gì ướt trước? Những áo lót rồi ở trong ướt trước rồi, phải không? Nhưng mà đây hừng hực toát mồ hôi mà chiếc khố của mẹ xanh chưa từng ướt. Thì chiếc khố mẹ xanh là cái gì? Và cái hừng hực toát mồ hôi là cái gì? Đó là ông muốn diễn tả rằng khi đau ông sắp chết, lúc đó là ông sắp tắt thở đó. Mà ông vẫn trả lời cái thanh này khi nó sắp hoại đó, nó đau đến nhức nhối vì lúc rã tan mà, cho nên nó đau đến nhức nhối khó chịu lắm. Tuy nó đau đến nhức nhối khó chịu, nhưng mà cái sẵn có trước khi cha mẹ chưa sanh đó, cái đó chưa bao giờ đau nhức, cũng chưa bao giờ có bị hư hoại. Cái thân sắp tan sắp hoại đã rời đau đớn, nhưng mà cái chiếc khố mẹ tâm đó chưa bao giờ thấm ướt chút nào. Để chỉ rằng trong cái tướng sinh diệt đau đớn khổ sầu này, nó có một cái chưa bao giờ đau đớn, chưa bao giờ sinh diệt, đó là cái chiếc khố mẹ xanh, nói theo danh từ ở đây. Còn nếu mà nói theo chỗ khác về thiền á, thì đó là chỉ cho cái bản lai diện mục. Còn nói về kinh á, thì đó là chân tâm, hay đó là Phật tánh. Cái đó thanh này hoại mà nó vẫn không có hoại. Thì như vậy khi sắp chết mà cái lòng tin của ông nó có mất không? Nghĩa là khi sắp chết mà vẫn thấy mình có cái không bao giờ sinh tử, nhận nơi mình có cái chưa bao giờ bị sinh tử, thì đó là một ông vua mà còn can đảm như vậy. Tuy thân thể rã rời tan nát mà vẫn thấy có cái không sinh tử. Bây giờ tới thiên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi mà ông thất tịch, ông là cư sĩ lòng khoan, rồi về hưu ở một cái thôn. Rồi sau này ông có lập một cái tên là Dưỡng Chân Trang, là để cho khi nào bàn đạo lý với mọi huynh đệ đó thì ra tại đó bàn. Thì hôm nay ông sắp tịch, khi sắp tịch thì ông mới để một cái giường ở giữa cái Dưỡng Chân Trang đó. Cái ông ra đó ông nằm thì nằm nghiêng bên phải, mắt nhắm lại. Ở khi đó nào là những người tôi tớ, những bà thê thiết thấy ông nằm thất tịch vậy, cái rồi ồ nhau mà khóc rống lên. Cái là ông mới ngồi trỗi dậy, ông rửa lấy nước, ông rửa mặt súc miệng xong, cái ông mới quở nói sanh tử là cái việc thường nhiên như vậy. Các người buồn thảm luyến tiếc làm gì để làm cho nó náo động trên tấm ta. Ông nói vậy xong cái ai nấy làm thinh, không dám khóc nữa. Ông nằm yên theo cái thế kiết tường, ông nhắm mắt cho ông tịch. Thì quý vị thấy ở đây không ngồi mà nằm, phải không? Như vậy thì ông chết nó có thông thả không, nó có tự do không? Đó, thì bây giờ quý vị kiểm lại coi ai bận rộn bằng ông vua, phải không? Ai mà nó khó khăn hay là nó được bề bộn bằng ông quan trước thê thiếp tôi tớ đầy nhà, mà khi ra đi tôi vẫn tự tại. Thì như vậy còn nói gì là phải được rảnh rang tu mới đắc đạo, phải được xuất gia tôi mới giải thoát, vân vân, phải không? Nghĩa là chỉ cần chúng ta thấy được lẽ thật, chúng ta nhận chân được đạo lý và niềm tin chúng ta không bao giờ lay chuyển, thì ở cảnh nào, trường hợp nào chúng ta tu cũng được hết, phải không? Không có lo gì mà nói rằng vì cái chuyện bận rộn. Bây giờ quý vị tự kiểm tra ở trong đây có vị nào bề bộn bằng ông vua Trần Thánh Tông không? Có ai bằng không? Chắc không có đâu, phải không? Nếu mình bề bộn là chỉ nhỏ xíu, một gia đình đôi ba đứa con chứ có gì đâu, phải không? Có gì đâu mà lắm. Còn ông coi cả nước à, mà đồng thời cái nước mình lúc đó lại bị giặc Mông Cổ nó xâm lăng nữa. Cho nên vừa chống ngoại xâm, vừa xây dựng đất nước mà vẫn tu được, thì chuyện đó không phải là chuyện thường. Như vậy thì nhờ thấy đạo đúng và niềm tin vững, cho nên ở trong hoàn cảnh hết sức khó đó mà ngài tu vẫn được đầy đủ cái sức để mà chống cự được cái lúc sanh tử, không bị cái sanh tử làm mờ, làm cho mình quên hết đạo lý. À, còn trường hợp khi ngài tự trung thượng sĩ, nghĩa là nằm giữa thê thiếp tôi tới đầy nhà, à, khi đó mình nằm thấp địch thì người nào nấy thấy thương xót quá, khóc giống lên, thì mở mắt muốn tịch rồi lẽ ra lúc đó nhắm mắt tịch luôn, nhưng giờ mấy người khóc thôi, ngồi dậy khuyên chút, à, ngồi dậy khuyên lên, à, đó chết sống là lẽ thường, à, thì đi để cho người ta đi, chớ còn thương mến luyến tiếc làm gì, làm cho người ta phải sao động tâm tánh, phải không? Quở một chút vậy rồi ai thấy quản không dám khóc nữa, nằm xuống im lặng nhắm mắt cái tịch. À, thì như vậy quý vị thấy rằng chính ngài không phải là cái người xuất gia, ngài cũng không phải là cái người ở chùa, mà khi chết ngài làm chủ một cách hoàn toàn, làm chủ một cách tự tại như vậy, thì có gì nghi ngờ rằng chúng ta ở tại gia tu không được, phải không? Chỉ có cái là hiểu đạo hay là không hiểu đạo đó thôi. À, vì vậy mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nếu là thực tình người ham tu, ham tu thì trước hết phải làm sao? Điều kiện số một là phải hiểu đạo thấu đáo. À, hiểu đạo thấu đáo rồi, tới điều kiện thứ hai là phải vững lòng tin. Cái mình hiểu mình phải ứng dụng, mình phải tin cái điều đó chắc chắn, ứng dụng được thì hai điều kiện nó đủ, thì tất cả trường hợp chúng ta đều tu được hết. Mà sở dĩ bây giờ chúng ta tu không được, bởi vì sao? Bởi vì cái hiểu đạo không rõ, tu mà không biết tu thì sao? Nghe ai bài cái gì thì bắt chước cái nấy, chứ không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa, rồi mình tu giảng Đức Phật có rước hay chưa nữa, phải không? Cho nên làm mà còn bán tín bán nghi, chưa có đủ lòng tin. Mà chưa đủ lòng tin thì cái chuyện làm đó nó khó mà kết quả được. Bởi vậy nên vì tất cả chúng ta, kể cả người xuất gia nữa, nếu muốn tu mà không thối chuyển, tu mà được kết quả chắc chắn, thì điều kiện số một phải học hiểu Phật pháp thì chắc chắn nắm vững cái phương pháp tu của mình. À, quý vị tu tịnh độ thì nắm vững cách tu tịnh độ như thế nào. Còn quý vị tu thiền cũng phải hiểu rõ cái lối tu thiền như thế nào. Như thường thường ở đây tất cả quý vị quý bà đó, à, niệm Phật, khi niệm Phật quý bà chỉ có nhớ Phật không, còn nhớ ai nữa? Nhớ Phật hay còn nhớ ai? Có nhớ con nhớ cháu không? Chắc vừa niệm Phật mà cũng vừa nhớ người này nhớ người nọ nữa, phải không? Chứ không phải chỉ dòng nhớ Phật. Thì tại sao chúng ta khi niệm Phật mà không chuyên nhớ Phật mà lại có nhớ kẻ này người kia? Thì cái đó là lỗi tại đâu? Bởi vì có nhiều vị cứ nghĩ mình niệm Phật chứ để cho nhiều câu, nhiều chửi, để Phật làm chứng cho mình, nên là Phật rước mình. Nếu mình được 80.000 chửi chẳng hạn, Phật rước mình về bển.